chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phần 10 tác phẩm Phố Vẫn Xó của tác giả Lê Minh Hà là trận đánh nhau giữa hai người con riêng của ông Khánh và bà Thiều Như. Căn biệt thự kiểu Pháp giờ đây đã biến dạng bởi bức tường nhà cái Thiều Hoa xây lên. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn không yên, nhà cái Thiều Hoa lại tiếp tục gây hấn với anh Phan. Từ một người ít nói, trầm tính mà nay anh Phan đã phản kháng lại.
Nếu mà chị Phương không về làm dâu gia đình một ông bộ trưởng ở cái biệt thự nhìn ra hồ Thiền Quang, ngay góc phố chung với phố ngày xưa, có nhà của cụ Phán tôi, thì chắc bác Thiểu Như không dễ phản hồi hòa bình trong nhà như thế. Trước, bác Thiểu Như ở cái phòng thẳng từ phòng béo xuống, hai phòng ở ngay dưới nhà ông bộ trưởng, thì nhà cái Thiều Hoa ở. Bác Khánh và anh Phan sống ở hai phòng đối diện nhà đó. Còn cái phòng to cửa sổ mở hai phía ra phố và ra cổng thẳng dưới phòng bố mẹ béo thuộc về chị Phương. Bây giờ không biết chị Phương bàn bạc thế nào với bố mẹ mà bác Thiếu Như ra quyết định chia đôi tầng một. Ông một bên, tôi một bên. Hành lang chạy giữa thuộc về chị Phương, và trong lúc chị Phương đi lấy chồng thì đó là khu phi quân sự mà hai bên chiến tuyến có thể sử dụng để ra vào. Nhưng không còn thấy anh Phan đặt chân vào đó nữa. Giang sơn của anh Phan không còn là một căn phòng nhỏ như phòng của hai bà cháu bác Nắng, mà thêm hẳn một phòng to vật vã, vốn là phòng của bác Khánh, nay chuyển sang sống ở phòng con gái. Một mình anh ở hai phòng, diện tích đúng bằng diện tích nhà cái Thiều Hoa hay nhà ông vụ trưởng hàng xóm với Béo ở tầng trên. Buổi trưa đầu đông, đạp xe tới nhà Béo báo cho nó biết tôi vừa nhận quyết định phân công công tác và vừa quyết định chống lệnh, định dựng xe ở dưới cửa sổ phòng anh Phan như thường lệ, thì tôi vấp phải hai bậc thang màu xi măng mới nguyên. Ra thế, càng ngày người sống ở số nhà quý tộc này càng giống cư dân khu tập thể của tôi. Cái cửa sổ đặc Pháp rộng và cao với chấn song thanh mảnh và hai cánh cửa chớp sơn xanh lục đã biến mất. Anh Phan cho đục tường, hạ cửa sổ biến thành cửa ra vào. Không bao giờ anh bước chân vào hành lang nữa. Nhưng bức tường xây chắn nửa chừng trước phòng nhà cái Thiều Hoa bị phá sở sang vẫn còn đó. Vậy là không chỉ khung cảnh xung quanh ngôi biệt thự này, mà chính nó đã biến hình từ trong ra ngoài. Cũng từ đó, bác Khánh bắt đầu dùng nhà tắm và nhà vệ sinh công cộng dành cho cư dân đẳng cấp thấp trong số nhà. Trong khi tôi ngồi chờ trong cái toilet của nhà Béo ở tầng trên đọc tiểu thuyết và khoan khoái tự dưng cho mình một hình dung về chủ nghĩa xã hội, thì bác Khánh và anh Phan làm quen với một bình diện chủ nghĩa xã hội thật, là cái trung tâm đồng hóa dị hóa của số nhà. Nhưng nói gì thì nói, nhà tắm và vệ sinh công cộng ở số nhà của Béo không thể so sánh được với ở khu tập thể của tôi. Ở khu tôi, chốn đó là thông tấn xã tầng. Người ta xếp hàng mỗi buổi sáng, trò chuyện và tranh thủ xem báo cũ tìm tin mới. Miếng ăn thời bao cấp dù sao cũng vẫn là chuyện riêng của mỗi nhà. Nhưng chốn ị thì thật sự là vấn đề chung đầy nan giải. Thật chéo ngoe, đến cái thời bạc mặt xếp gạch trước mọi thứ của hàng mậu dịch luôn luôn sống. Cửa hàng gạo, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng bách hóa, thậm chí là trước mọi cái xe đẩy của cửa hàng, xe sau, xe bánh mì, và không phải lần nào cũng tha được về nhà thứ hàng mình muốn có để ăn, thì nhà vệ sinh công cộng lại đầy oặp. Đấy là lúc Hà Nội hân hoan không trở lại thời kỳ đổ đá sau những cuộc oanh tạc của máy bay Mỹ. Đấy là lúc đất nước về ta, đi sọc Việt Nam theo bánh con tàu quay. Thanh Hoa hát và ai cũng hiểu, muốn thế phải có giấy của cơ quan hay của công an phường, hay của công an phường phố nơi mình cư trú. Cơ quan của mẹ tôi không còn có thể yên tâm với kế hoạch trên giao. Vì thiếu nguyên liệu trầm trọng, chỉ vì mấy cân hạt lấp đầu ngòi bút không thể nhập về vì bị cấm vận mà cả nhà máy liềng xiềng. Nhưng 70% lương thợ được hưởng mỗi khi thiếu việc. Dù sao, vẫn còn được tiền hô hậu ủng bằng đủ kiểu tem phiếu, bìa mua bán và sổ gạo nên còn cầm cự được và nhà máy vẫn giữ được cái mặt phong trào. Trong khi đội bóng chuyền nam nữ được bổ sung vận động viên mà nhà máy nhận vào cho luôn biên chế chỉ vì tay đập lưới mạnh gần như dân chuyên nghiệp hạng A, thì bà chờ lao công không biết hát tốc ca, không biết múa mừng xuân hạ thu đông, ve vẩy, tất cả nghiêng nón xòe ô, vẫy khăn răng lụa dâng lung tung, không biết chơi bóng chuyền, bị cho nghỉ việc. Bây giờ, đôi ba khi, bà vẫn đi về trong giấc mơ tôi, mặt lấp dưới vành cái nón chuông đổi màu từ đời tám hoánh nào, và vành nón thường bung một đoạn, quần áo bỏ hũ lao động vải to, càng bạc càng co cộc cỡn, và đôi quang sọt trên vai, sọt phía trước ngất ngưởng cái cán chổi giang dài như một cái sào. Bao nhiêu trưa nắng, bà chờ khua cái chổi dọc theo cống thoát nước lộ thiên, bao quanh các dãy nhà nhặt nhạnh từng cái lá rụng, từng sợi rác. Bao nhiêu xế chiều, bà chờ loảng xoảng khua thùng đựng nước, vừa dội nhà xí, vừa lầm bầm chửi những cái quân chỉ biết lê đít vào ỉa, rồi cắp đít đi xa, không biết tới ngày hôm sau lại phải đâm đầu vào chốn đó. Khi đó, chưa đứa nào biết lúc vắng bà chờ là lúc phải đối mặt với nỗi kinh hoàng đến trẻ con cũng nhìn xa, hiện hình qua nhà vệ sinh công cộng những ngày thiếu nước. Người nguyên thủy ở chung ở đụng thì đã đành. Mất bao thiên niên kỷ, vừa đánh vừa xây, vừa giữ nước, nghĩ thế nào lại hân hoan lùa nhau vào sống tập thể. Tuy không ăn hang ở lỗ, cởi chuồng, nhưng nghĩ đến cùng thì đích thị là rủ nhau sống bầy sống đàn kiểu mới. Nhà tập thể là minh họa sinh động và chính xác nhất cái câu cha chung không ai khóc. Quét nhà xa bụi, dấp lại bên cánh cửa chờ nó lang thang trong hành lang và hy vọng bụi nhà mình đạt được vào cửa nhà khác. Đi vệ sinh kéo quần lên để người sau giải quyết hậu quả thay mình. Rồi đến một ngày, muốn giải quyết hộ người khác cũng không xong vì mất nước. Nhà vệ sinh đầy ự giấy vở học trò và đủ kiểu báo. Trẻ con nghịch linh tinh, được buổi đêm mất điện, phải cầm theo cái đèn dầu. Ngứa mắt vì nhân dân quân đội tiền phong thiếu niên bẩn tươi dưới chất mình. Tôi quyết định hỏa thiêu tất cả. Những tít báo bị lửa liếm dần, những mặt người nhân lại rồi biến mất. Khói ngập nhà vệ sinh, khói xua tan mùi thối, lửa trôi trọn một phần ba cánh cửa, nước bẩn theo thời gian làm nó mục thêm một phần. Nếu bà chờ còn được phòng hành chính thuê làm vệ sinh cho khu tập thể, chắc cái đứa đốt nhà xí là tôi sẽ bị bà chửi cho mục mả. Nói gì thì nói, bà chờ chính là hình dung gần nhất của tôi về con người mới xã hội chủ nghĩa với 6 hay 7 tiêu chuẩn gì đó. Như trong bài chính trị mà tôi phải học năm lớp 7. Chữ với trả nghĩa. Nghĩ đến cùng thì bà chờ đơn giản là hiện thân của sự tử tế, thiện lương mà người lao động phải có và vốn có trong những câu chuyện ngày xưa của bà tôi hay bà cái Thái Hằng. Ấy vậy mà người đàn bà ấy lại phải trở thành một trong những nguồn vui vô duyên và ngu ngốc của lũ trẻ chúng tôi. Nói khác đi, chúng tôi là thảm họa của đời bà. Cứ thế bà quẩy hai cái sọt đầy giấy chùi đít ra hố xác công cộng là cả lũ hò nhau hết. Bà chờ đang đợi ông chồng. Ông chồng thì nhất định không chờ bà. Tuổi nhỏ thật là ác độc. Làm sao ngày nào đi học cũng tụng yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Trưởng tôi còn bắt học trò dựng trước mặt một tấm bìa có đủ 5 điều Bác dạy. Thế mà trong thâm tâm đứa nào cũng xẻ súng những người làm những công việc có vẻ như là nặng nhọc, bẩn thỉu. Tin là họ thấp kém hơn cha mẹ mình và tập làm văn thì viết lao động là vinh quang, nhưng chả đứa nào lại khao khát thành lao công quét xác như bà chờ và ông chồng. Tôi viết hoa chữ chồng vì ông không phải là phu quân của bà chờ mà là đồng nghiệp. Và tên ông là chồng. Việc của bà chờ là dọn dẹp rồi quẩy rác ra đổ ở hố rác công cộng gần cổng khu. Còn ông chồng có nhiệm vụ hàng ngày xúc rác từ đó lên xe cải tiến kéo đi. Đi đâu thì tôi không biết, chắc là xa tận ngoại ô. Làm cái việc chẳng ai màng, dù chẳng ai phản bác cái câu lao động là vinh quang. Ông chồng có cái thú lúc nào cũng hơn người nhờ cái tên. Ai cũng phải gọi ông là ông chồng, bác chồng, chú chồng, anh chồng hay đơn giản nhất là chồng, tùy theo tuổi tác và danh phận. Buồn cười nhất là các bà các cô chiều chiều đợi nhau ở máy nước công cộng. Thấy cái chậu men sáng bóng đầy nước mà không có người tắt vòi là tất cả ngấm nguýt. Lại cái ông chồng, anh chồng đâu rồi? Người thì vẹo vọ, mà cái chậu ông giữ lúc nào cũng mới tinh. Không xứt lấy một tí men, đừng nói là móp méo. Nghe nói bà trưởng phòng hành chính chân dài dẫn đoàn khách vào tham quan khu tập thể, gặp ông chồng gò lưng kéo xe bò sắc, ngẩng mặt lên chào, cũng phải hì hả. À, anh chồng. Tức quá thở than với ông giám đốc nhà máy, xin phòng tổ chức gọi lên yêu cầu đổi tên thành Trung hay Trung gì đó, mà ông nhất định lắc, bảo đó là tên cha sinh mẹ đẻ, xóm giềng gọi từ bé tới già quen rồi. Nhưng ở bể nước, mọi người xúm lại hỏi, thì ông bảo thật ra tên ông không phải thế. Quê ông chẳng ai nói, chờ giờ, chỉ có chờ giờ. Chờ giờ, không phải chờ rờ nhá. Mẹ các ông này suy nghĩ thế là lệch lạc. Chờ giờ là nghe sướng rồi. Ông Trăng thành ông Răng. Ông Trời thành ông Rời. Người ta nói gió răng rời đất, chứ không trẹo lưỡi mà gió trăng trời đất gì gì nhá. Xung quanh cười ầm ầm, ông tỉnh bơ giảng tiếp. U tôi đẻ tôi, ra đặt là rồng, không phải con rồng, mà là rồng giọt cấy hái ấy. Đến lúc tôi thoát ly, cơ quan người ta giải thích là phải nói trồng trọt, trồng trọt tờ rờ ấy. Ấy nhưng cái ông giảng cho tôi đến lúc viết lại viết sai. Lẽ ra tôi là chồng, tờ rờ, thì ông ấy cho làm chồng ca hát. Thế là thành bậc trên thiên hạ. Làm chồng thiên hạ thì quay cu lơ ra, chứ còn đó mà ca hát. Làm chồng chị chờ đi, anh chồng ạ. À. Một bà suối bẩy. Cô chờ cô ấy chờ chồng, chứ không lấy chồng nữa đâu, các bà nàng ơi. Anh ấy trước cùng đơn vị với tôi, hy sinh từ năm 65-66 rồi, các cô ạ. À, tội tình lắm. Xung quanh ắng lại, mấy đứa trẻ như tôi đứng hóng, về kể cho nhau bà chờ là vợ liệt sĩ. Rồi chúng tôi lớn lên, hay biết điều hơn không rõ. Trò chơi rồng rắn theo sau bà chờ nhí nhố, chòng ghẹo, chấm dứt từ lúc nào chẳng nhớ. Cũng chẳng nhớ đứa nào một hôm tự dưng nhắc tới bà chờ. Chỉ biết là khi ấy, bà chờ đã không còn quẩy sọt với chổi quét quấy trong khu tập thể. Nhà vệ sinh công cộng trở thành không thể chịu đựng nổi, và ký ức về một phần của chủ nghĩa xã hội ấy, một vài cư dân khu tập thể sẽ mang theo khi ra nước ngoài để nhắc nhớ, so sánh hơn thua với những đồng bào xa xứ, cùng một thế hệ hát đồng ca. Đầu tiên sẽ, em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng. Rồi đội ca đoàn ca, ta đi lên nối bước bao anh hùng, và tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày. Cuối cùng, thế hệ nào cũng phải là, Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Phải nhìn một lũ mặt mũi theo tuổi, đã sạc sờ tóc, đã 10 lần đào ngói tụ bạ giữa lồng chồng chai cốc, bên một nồi lẩu đã cạn, nhìn ra trời tuyết trắng, rồi gào lên những lời ca ấy, rồi cười như phá, chẳng rõ cảm xúc thăng hay giáng. Mới thấy cái ngày xưa ngây thơ tin tưởng ấy, nó trong sáng kỳ lạ đến thế nào, đến mức kỳ quái. Người đi cười dù không quên, người ở cáu vì chuyện cùng tắc thông biến của cống rãnh. Không ai để ý cần bao nhiêu năm thì hệ thống cống bao quanh các dãy nhà ngày nắng khô cong, ngày mưa nước chảy băng băng, dần dần đầy oặp. Chỉ thấy một hôm nước ứ rồi dâng lên chỉ vài phút sau khi cơn mưa ập tới. Tưởng chừng như đất khu tập thể lún dần. Ngày còn bà chờ, trước khi nào tôi thấy khu tập thể của mình ngập. Thế mà sau này thì nhà tầng, nhà dưới học nhau tôn nền hết lần này tới lần khác để ngăn nước bẩn tràn vào, làm cho cái trần nhà vốn cao giờ thấp tịt và căn phòng trở nên tối tăm. Mỗi lúc không thể chịu đựng nổi, tổ dân phố kêu gọi tổng vệ sinh, đàn bà quét xác, đàn ông moi cống vét bùn. Những lần ấy, nhìn đống bùn vét lên chất tại chỗ chờ khi mưa xuống, trôi về lại với cống, tôi lại nhớ bác chờ và cung cách làm cẩn thận, chửi kỹ càng của bác. Bác ấy giờ còn sống thì thành bà lão từ lâu rồi. Chẳng biết bác có đi bước nữa, có mụn con nào nương tựa không? Thật thì cứ tiện miệng nói thế thôi, chứ có mấy ai tựa được cái lưng già phần nhiều bị vôi hóa cột sống vào con cái. Cứ nhìn ra cảnh nhà mấy đứa bạn thân tôi thì thấy. Nhà Thái Hằng, bà nó tôi luôn thấy trong hai tư thế, hoặc ngồi chân co, chân duỗi trên sập, hoặc đi lại trong bếp, áo cánh trắng, lưng gầy gầy còng còng, ngồi hay đứng đều lặng lẽ. Thế mà nói một câu con cái, dạ vâng, thưa mợ một câu. Bà rành rõ trong mọi quyết định, phân minh trong việc cấp dưỡng con cháu. Mà cái sự cấp dưỡng này đáng kể lắm. Một phần nhờ vốn chìm, chẳng biết bao nhiêu bà nó giữ được sau hòa bình lập lại. Một phần nhờ viện trợ từ xa của bác nó từ thời chiến tranh và của cả bác với chú nó thời hòa bình sau khi vượt biên thoát. Trong khi những nhà khác mừng hú khi nhận được cái content tổ bố sổ hàng xa, đọc xích líp chậu nhôm, giường gấp, bàn là, hoa dâu, nồi áp suất, phích nóng lạnh và xà phòng thơm, được nữa là xe máy mô kích, xe đạp Mifa hay Babeta hoặc SK. Tùy sự người thân đi xuất khẩu lao động sang Nga hay Đức hay Tiệp thì bà nó ngồi nhà thỉnh thoảng gọi ông con út hay cô cháu gái khó bảo đưa ra bưu điện bờ hồ nhận những thứ hàng gọn nhẹ mà ra cả đống tiền. Nói gì thì nói, tôi vẫn tin tưởng là gia phong cốt cách của một gia đình phụ thuộc vào tâm tính và cả túi tiền của phụ, của mẫu. Cái kiểu bà Thái Hằng điều hành tập đoàn gồm mấy gia đình con cháu trong một số nhà không thể phình to ra được, củng cố ý nghĩ đó của tôi. Nhưng rồi cũng đến lúc bà không kiểm soát được gia cảnh. Đầu tiên, bà cô quá rất trẻ, rất xinh của Thái Hằng quyết định lấy chồng. Lấy ai không lấy cho yên cuộc đời, lá cỏ đàn bà. Cô mê mệt một ông nhà thơ dưới con mắt của chúng tôi là hơi đơ đơ. Không thể tin được người đàn bà sáng đã bắt đầu khô khô vì không sinh nở và tính tình lạnh lùng khắc hẳn ông em lại đột nhiên đổi khác thế. Vẫn cái sáng thanh mảnh ấy nhưng vẻ khô khan biến mất. Khi tôi thắc mắc, cái Thái Hằng không biết từng trải tới đâu mắng luôn. Mày đúng loại ngu lâu khó đào tạo, ngu đến mức tuổi này mà chưa có trứng cá. Rồi cười phì phì. Rồi nó rủ tôi đi mua hoa bày phòng cưới cho cô nó. Đồng thời thông báo đám cưới của cô Hạnh sẽ không có mặt ai người lớn trong nhà. Còn cháu chắt thì tùy ý. Gần đúng như thế thật. Nhưng đấy là một đám cưới để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt nhất trong mọi đám cưới mà tôi từng dự. Hoa cúc vàng rực khắp phòng. Cô dâu không váy phồng voan trắng, tóc uốn lượn cong cong như mọi cô dâu. Chú rể vẫn áo đuôi tôm quần loe, dép sabô to vật, nhưng tóc râu sạch sẽ. Bạn chú rể hứng khởi, nhảy lên mặt bàn, múa tay lên đọc thơ. Toàn những thơ tôi chưa từng đọc. Tại sao mặt trời lại chọn tôi để rực rỡ? Tại sao? Tại sao? Và tại sao ở tận cuối trời kia, cả em cũng chọn tôi để nhớ? Khi mặt trời sụp xuống, lũ cột đèn đứng lên, biển dâu sực tỉnh, sơn hà còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh. Tôi khóc những chân trời không có người bay, lại khóc những người bay không có chân trời. Tới lúc nhà thơ đá phải cái can bia hơi, ai để góc bàn không vặn nút, thì chú rể khùng lên, kéo cổ thi sĩ xuống, lấy chỗ nhảy lên đọc thơ mình. Em chúa của em anh, đừng ngần ngừ, đừng cúi đầu. Đó chỉ là tượng em anh đang chịu dùm em, nỗi đau. Nỗi đau có tên em, hành kinh. Em sinh nở, em bị ruồng bỏ, em mất sổ gạo, em mất mình. Chỉ còn anh, không còn ai nữa đâu em. Một người khách mới xuất hiện, chú Khôi. Chú đi một mình, ôm một, ôm sen. Mùa hạ tàn rồi, chắc chú phải đi xa lắm để có được những bông sen muộn đó. Cô dâu cảm kích thì thào, cảm ơn em trai. Chú rể bắt tay em vợ và bạn chú rể lần lượt ôm hôn người tặng hoa. Tôi đứng ở một góc phòng nhìn ra, ngoài kia chiều đang xuống, nắng khắc khoải tuột mình khỏi bức tường ngôi nhà bên kia phố. Trong nải hoa, tiếng cười nói, những câu thơ đòi quyền yêu, đòi tự do. Mắt chú đứng cùng tôi ở góc phòng đó cho tới lúc vãn cuộc. Không uống một cốc bia nào trong khi cái Thái Hằng bỏ mặc tôi. Nó lử lả cùng với các nhà thơ, gầy như những dấu chấm than, và tôi với ông chú nó phải khuân nó về sau đó. Thật là tệ, điều đó làm tôi với chú Khôi có dáng dấp một đôi tình nhân đang phải lo cho một cô bạn cùng đường về nhà sau một buổi liên hoan. Thế mà tôi thật ra vẫn muốn dập dình mãi ở chỗ sắp sanh tuổi thơ với tuổi con gái. Khi ta còn nhỏ, ta phải chịu biết bao điều khốn khổ. Khổ nhất vì từ nhà tới trường, từ nhà ra đường, bị người lớn áp chế toàn diện. Khổ vì thiếu đói, vì chiến tranh, nhưng trí tuệ trẻ con có khả năng xử lý tuốt. Những ngày sơ tán bơ vơ, làng xóm lạ, say đắm mãi cánh chuồn chuồn bão, rầm rạt mãi tiếng con cổ cổ kêu vỡ tan tành buổi trưa. Ngọt mãi vị tương ngô chấm rau rền sau muống luộc, thành nỗi buồn nhớ trong veo suốt cuộc đời. Những ngày về lại phố, đắm đuối với hàng cây, lúc phố lên đèn với que kem, với những chiều bài vở ùn lên mà vẫn phải đâm đầu xếp hàng mua gạo, mua chất đốt, dù sao vẫn vô tư lự. Hơn những chiều con gái bụng xẹp lép vẫn thấy rừng rực niềm vui, rủ nhau đạp xe ngược sốc Yên Phụ rồi thả xuôi trong gió. Hay những đêm mùa đông gió trở, tạt vào hàng bánh trôi tàu, suýt xoa thìa nước đường đỏ nấu gừng, nóng bỏng môi. Tới tuổi đó, nói cười như phá đấy, nhưng đã biết nỗi vô tư lự chỉ còn như hạt ô mai, ngậm mãi mà không muốn nhà. Chú Khôi và thằng Bảo cháu chú dẫu thế nào cũng con nhà khá. Chưa bao giờ xỏ chân vào dép cao su, ngay cả thời đi sơ tán, có những niềm vui rất khác bọn nhóc chúng tôi. Chú cháu nhà ấy nghe cổ điển, chú cháu nhà ấy chơi đàn, chú cháu nhà ấy không biết chen chúc, ví dụ như ở bể nước công cộng. Và quan trọng nhất là chú cháu nhà ấy không phải thèm nhạt gì ngay giữa những ngày thành phố sau chiến tranh rộng xa, sâu sắc. Thằng Bảo mà biết tôi, 8-9 tuổi, còn rủ nhau chơi trò nấu nướng bằng ống bơ sữa bò ở bếp tập thể thì chắc nó chết khiếp. Nhưng cũng vì thế, nó không biết có những miếng không ngon mà ngon đến cứng lưỡi như thế nào. Một nắm giấy dầu nhạt nhạnh ở bãi chứa nguyên liệu sản xuất của nhà máy, thêm mấy cái ống bơ, ít sụt bánh mì, nửa thìa mỡ ăn trộm từ âu mỡ vốn liếng của nhà. Nhặt mấy cục gạch bắc bếp, thế là có thể nổi lửa, mở quán ăn đồ hàng. Thật sự là cái món bánh sán bé bằng đồng xu làm từ ruột bánh mì cũ chua loét ấy ngon khủng khiếp. Ăn hết, đóng cửa quán, cả lũ lại rủ nhau trèo lên bờ đê bên làng Thanh Nhàn, hóng tiếng lá che xeo mùa đông cũng như mùa hạ, góp nhau, đứa đồng 2 xu, đứa đồng 5 xu, mua của bà già bán quán dưới lùm tre, đĩa ốc mút, đĩa lạc luộc chia nhau. Ăn hết, lại lò dò dọc trên đê, tìm cỏ ấu, mút mát. Cái thiên đường đó ở ngay đằng sau dãy nhà tôi ở. Từ cửa sổ căn phòng mẹ được phân nhìn sang đê, chỉ thấy một vòm xanh. Mùa hạ từ đó thoảng về mùi ổi chín. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhà cửa bên đó là cuối năm 1972. Làng Vende bị bom tan hoang, nhiều phố cũng tan hoang. Các gia đình công nhân viên chức mất nhà vì bom được cơ quan thu xếp cho về ở tạm trong dãy bếp tập thể. Trước nay, bọn tôi hay tụ tập chơi trò nấu nướng. Tạm mà rồi ra vĩnh viễn. Phía trước người ta xây tường, làm cửa sổ, trăng rido vải hoa. Phía sau người ta nuôi gà lợn, lấn sát chân đê. Sông Kim Ngưu bên làng vẫn rỉ rả một dòng nước thối đen sì, nhưng chưa đủ lực để đưa mùi vào tận phố mỗi lúc trở trời ngày hạ. Những lùm tre mới lấm bụi lại tự hát, gió lá reo, gió lá reo. Nhưng tôi chỉ còn có thể đứng từ cửa sổ nhìn sang. Mất đường sang đó nhờn đã đành. Cơ bản là hết hứng. Chiến tranh làm cho tuổi nhỏ của mỗi đứa trở thành bất thường. Lúc thì bị ép lại thành một màu, lúc thì bị kéo dài nhằng ra. Ngắn là bởi những lo toan hoang mang sớ sớ dần dần trước tuổi khi phải một thân một mình rời thành phố. Dài vì những ngày hậu chiến sau đó còn khốn khổ hơn và năm tháng sơ tán giản dị tột cùng lại thành nỗi nhớ trong veo để bám víu mà sống tiếp. Bây giờ, đôi ba khi bắt gặp những bức ảnh đen trắng chụp cảnh học trò đội mũ sơm đào hầm, đội mũ sơm ngồi nghe giảng là trái tim tôi thắt lại, đâu phải chỉ mình tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiếp trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt quý vị.